Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Kính mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Gioan chương 3 câu 14 đến hết câu 21. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao lên như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa đã sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến trong thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả vậy, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc của họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
chay thánh lễ nào cũng mặc áo tím, riêng Chủ nhật thứ 4 mùa chay này mặc áo tím cũng được, nhưng giáo hội bảo nên mặc áo hồng. Tại sao riêng Chủ nhật này lại mặc áo hồng? Là vì tất cả các bài đọc chúng ta vừa nghe, đặc biệt là tin mừng Chúa Giêsu bộc lộ đầu tiên cho Nicodemo, để ông biết ơn cứu độ Ngài đến để thực hiện cho chúng ta. Ngài thực hiện khởi đi từ lúc nào? Chúng ta nhớ Chủ nhật thứ 3 mùa chay, Đức Giêsu đến đền thờ đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, không cho đưa chim cừu bỏ lời vào đó. Không phải là vì Ngài không muốn cho nhà thờ nó dơ uế bẩn thỉu, nhưng mà người ta thời ấy đưa chiên cừu bò lừa để các tư tế dân cho Chúa, thì đó là cái kiểu tế tự của Do Thái, cũng giống như tế tự của các tôn giáo khác. Tôn giáo nào người ta cũng có vật chất người ta dâng. Dâng như chúng ta đến chùa, người ta dâng quán, dâng xôi, dâng gà, vân vân. Thì người Do Thái họ dâng chiên cừu. Thì Đức Giêsu bảo hết thời, cái chuyện mà Do Thái dâng chiên cừu nó chỉ là báo trước thánh lễ của Chúa Giêsu thôi. Vào thời Tân Ước thì Chúa không muốn cho chúng ta dâng bất cứ cái gì cho Chúa nữa, mà dâng chính con người của mình đã được kết hợp với Chúa Giêsu để trở thành một của đấy. Cho nên Đức Giêsu đến đền thờ đánh đổi những người buôn bán chiên cừu bò lừa, để muốn nói là cái chuyện dân theo thể thức của người Do Thái theo đội Môsê đã đến thời cáo chung rồi, hết thời rồi, phải dẹp nó đi. Bây giờ thì chúng ta nhìn Đức Giêsu là Chúa thấy không kỳ, nhưng mà thời bấy giờ người ta nhìn Giêsu chỉ là một anh thanh niên 30 tuổi từ miền quê Nazareth lên thành phố, vào đền thờ. Lúc đó cả nước Do Thái chỉ có một đền thờ Jerusalem quan trọng lắm, rồi các bậc vị vọng vẫn tế lễ ở nhà thờ, mà Đức Giêsu đến đánh tất cả. Chưa bao giờ cuộc đời của Ngài tỏ ra như là bạo lực như vậy. Có những lúc người ta ném đá mặt Ngài, có lúc người ta nhổ gọn mặt Ngài, có lúc người ta vá mặt Ngài, Ngài chẳng nói gì hết, Ngài lờ mới đi thôi. Nhưng mà tại sao mà tuần vừa rồi chúng ta thấy được Đức Giêsu sao có vẻ hung hăng quá, đánh tất cả, chẳng nói ai làm gì hết. Cho nên vì cớ đó mà họ giết. Họ bảo ông đến người nào mà đánh như vậy. Ngài bảo cứ phá đền thờ, 3 ngày sau tôi sẽ làm. Tức là người nói Ngài đó, Ngài là đền thờ. 3 ngày sau, tức là người ta giết Ngài để được Ngài phá, Ngài là đền thờ. 3 ngày sau là sống lại. Và Ngài muốn nói là cái con người đến đền thờ phải trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đi lễ, chúng ta phải tạo nên con người của mình là đền thờ của Thiên Chúa thì Chúa mới ưa chuộng. Chứ không phải chúng ta đi lễ rồi chúng ta dâng tiền dâng của mà Chúa ưa thích đâu. Dâng tiền dâng của chỉ là lo những cái mua bông mua nến gọi điện hay là để làm những công việc tông đồ thôi. Chứ còn mà Chúa nhận ra là Chúa nhận cái con người của mình, Chúa muốn cư ngụ trong tâm hồn của mình ấy, là đền thờ của Chúa. Chứ cái đền thờ vật chất nó chỉ là một cái biểu tượng thôi. Mà cái đền thờ Chúa thích nhất đó là con người của mình. Paulo nói như vậy với giáo đoàn Corinto, của Corinto chương 3 câu 16-17. Anh em là đền thờ của Thiên Chúa. Đó là lý do mà Chúa Giêsu đánh đổi người ta, và cũng vì cái cơ đó người ta giết. Nhưng mà Ngài không bó tay trước cái bạo tàn của con người giết Ngài. Giết Ngài, 3 ngày Ngài sống lại. Ngài sống lại không phải để dương oai, để tỏ uy quyền cho những kẻ đã chống đối Ngài phải khiếp sợ, mà Ngài sống lại để mời gọi những người tin vào Ngài là Chúa. Nếu Ngài không là Chúa, tại sao Ngài sống lại? Tin vào Ngài là Chúa là đấng cứu độ duy nhất. Ngài đã thắng mọi sự dữ, thắng cả phần chết. Ngài sống lại để mời gọi, tin vào Ngài qua việc lãnh nhận bí tích rửa tội, rồi gia nhập hội thánh. Gia nhập hội thánh là đền thờ của Thiên Chúa. Từ trong hội thánh Chúa nuôi dưỡng chúng ta, từ trong hội thánh chúng ta mới có lời cầu nguyện, mới có cái thánh lễ chúng ta dâng lên Chúa. Chúa ưa thích để rồi chúng ta sống trong hội thánh là một môi trường Chúa ban ơn cứu độ. Và điều này đã được diễn tả qua bài đọc cũng như là bài tin mừng. Ở bài đọc là hình ảnh báo trước, còn tin mừng là thực tế trong thời tân ước. Trong tin mừng chúng ta thấy mở đầu Đức Giêsu nói đến cái con rắn bị treo trong sa mạc, là Ngài nhắc nhở cho những người Do Thái nói riêng và chúng ta nói chung. Người Do Thái khi ra khỏi Ai Cập, họ thiếu ăn, họ thiếu nước uống, họ chống đối ông Môsê và đòi trở lại làm nô lệ cho Ai Cập, chứ không muốn bỏ Ai Cập nữa. Vì họ bất tín vào Thiên Chúa như vậy, cho nên nội trong một ngày Chúa để cho rắn nó bỏ ra, nó cắn chết 23.000 người trong một ngày. Người ta hoảng lên, thế là vội vàng chạy đến với Môsê cầu cứu. Ông Môsê nói là, và Chúa nói với ông Môsê là, ai mà bị rắn cắn thì ngươi làm thế này, lấy đồng đúc con rắn, đúc hình con rắn, treo lên cái cây cột, và ai bị rắn cắn cứ nhìn đến cái con rắn đồng đó là thoát chết. Không phải từ con rắn nó có phép màu cứu người ta thoát chết, nhưng mà hình ảnh con rắn đồng bị treo lên báo trước Chúa Giêsu bị treo. Cho nên tin mừng Ngài nói làm sao? Như con rắn đồng bị treo thế nào thì con người là tôi đấy cũng sẽ bị các người treo lên như vậy. Để ai nhìn đến tôi, trông cậy vào tôi, tin tưởng vào tôi thì mới thực sự là người thoát chết. Ngày xưa thì nọc độc rắn nó làm chết những người Do Thái phản bội Chúa, nhưng mà hôm nay thì cái nọc độc đó là nọc độc Satan cám dỗ Adam và Eva, cùng với nọc độc tội lỗi của chính mình gây ra, nó làm hại mình. Cho nên không cách nào mà cho chúng ta thoát cái nọc độc này. để được sống đánh gục thần chết bằng cách là chúng ta đến với Giêsu, không phải là cứ chiêm ngưỡng hình thánh giá chuẩn bị treo, mà hình thánh giá chuẩn bị treo là nhớ đến thánh lễ của ngày dân. Tin vào Giêsu thập giá chính là thể hiện cái đức tin ấy bằng việc hiện dân thánh lễ, là nghe lời Chúa và lời lễ. Và điều thứ hai là cái đền thờ Jerusalem đẹp lắm. Sử gia Jose Brabus nói rằng 100 về huy hoàng của vũ trụ thì Jerusalem mới chiếm 90 rồi. Ồ, đẹp vô cùng. Có lẽ chưa có một cái kiệt tác nào, công trình kiến trúc nào đẹp bằng Jerusalem. Nhưng mà dân cứ nghĩ rằng mình có đền thờ này, có Chúa ngự rồi, thì Chúa là pháo đài, đền thờ là pháo đài, không có sợ gì hết, không có sợ kẻ thù, không có sợ sự dữ nào nó tấn công mình cả. Rồi tha hồ buông thả, không sống theo ý Chúa. Chúa sai các môn sứ đến giảng dạy, rồi giết hết. Thế là trong bài đọc sách Bên Đây Kỳ chúng ta vừa nghe đó, Chúa để cho dân ngoại định phá tan cái đền thờ họ, rồi bắt đi đu đẩy bên 30 năm hết, 40 năm dân thì bị đu đẩy, đền thờ thì phá tan. Tại vì sao? Tại vì có đền thờ nhưng mà không sống Chúa lời Chúa dạy, thì Chúa dẹp cái đền thờ đó đi. Thế thì trong thời Tân Ước, Chúa Giêsu cũng nhắc nhở chúng ta là chúng ta coi chừng là cái đền thờ là con người của mình ấy, mà mình không sống điều Chúa dạy thì con người của mình cũng sẽ bị Satan nó phá hủy. Thế nên Ngài nói ở trong tin mừng chúng ta vừa nghe đó, kẻ không tin vào tôi là con Thiên Chúa thì bị lên án. Không tin Giêsu đã bị lên án vì không tin vào danh con Thiên Chúa. Án xử là thế này: sự sáng đã đến trong thế gian mà người ta lại yêu mến bóng tối hơn sự sáng, vì việc họ làm đều xấu xa. Bởi chưng ai làm sự dữ thì ghét đến với ánh sáng, không muốn đến ánh sáng, kẻo bị bắt lỗi về các việc của mình làm. À, chúng ta thấy tại sao lại ghét ánh sáng? Tại vì cái tâm của mình nó xấu. Ánh sáng thì ai cũng thích, nhất là ban đêm mà điện không có, mà có ánh trăng tròn trăng rằm lên, ai chả thích. Nhiều nhà thơ nhìn trăng mà làm nên những bài thơ, diễn tiết bài thơ rất là hay. Nhưng mà đối với thằng trộm cướp thì nó thù cái mặt trăng vào đêm trăng rằm, đúng không? Cũng là ánh sáng thôi. Trẻ con thì vui đùa, người công chính thì hưởng ánh trăng. Nhưng mà cái đứa trộm cắp, những đứa gian dảo, những bọn đi điếm thì nó không muốn ánh sáng, thích bóng tối. Đó, cho nên cái người mà ghét ánh sáng là tố giác người đó đang làm sống trong bấy bạc. Thì Chúa Giêsu bảo tôi là ánh sáng, lời tôi là ánh sáng. Mà chúng ta không muốn nghe lời Chúa, chúng ta không đến với Chúa Giêsu thì chứng tỏ mình đang ở trong tội lỗi. Thế nhưng mà người ta có giật mình hay không? Người ta lại thích đi vào bóng tối, thích nằm trong bóng tối, chứ không phải đến với ánh sáng lại Chúa Giêsu. Cho nên Ngài bảo người ta yêu mến bóng tối bởi vì việc họ làm xấu xa. Còn ai đến với ánh sáng thì chứng tỏ việc làm của mình là làm trong Thiên Chúa. Tôi tin tưởng mỗi một ngày chúng ta cũng phải làm việc y như mọi người mới có ăn, chứ không ai mà tự nhiên mở tiền đó của nó đến nhà mình được. Nhưng mà nếu chúng ta không tin vào Chúa Giêsu, không đi lễ, không nghe lời Chúa, không lễ, thì cái việc làm trong ngày hôm đó nó có khác gì con trâu đi cày? Con trâu nó đi cày nó cũng cho chúng ta lúa gạo vậy. Chúng ta đâu phải là con trâu. Đấy, chúng ta nghĩ xem con trâu nó không có chúa, nó không phải làm việc nó mới có ăn, người ta mới cho nó ăn. Với con người của mình, nếu mà không đi lễ, mình làm việc hàng ngày, ít là con trâu nó kêu cảnh. Chúa không muốn mình là con trâu. Chúa biết muốn mình là một con người có ý thức, cái việc làm của mình nó có giá trị tồn tại muôn đời. Thì hỏi là một ngày Chúa cho chúng ta 24 tiếng đồng hồ, chúng ta nhịn là một tiếng đi để đi dự lễ có Chúa ở cùng, thì cái công việc mình làm trong ngày ấy trở thành công việc của Thiên Chúa. Đấy, Đức Tiên Công giáo dạy như vậy. Mình cũng làm, nhưng mà nếu có Chúa thì công việc trong ngày đó là việc của Thiên Chúa. Mà Chúa nói là ai làm trong tôi đó thì người đó mới tôn vinh Thiên Chúa, và cái công việc của người ấy mới tồn tại muôn đời, mới tích trữ vào kho nước trời sau này mình được hưởng. Chúng ta đọc là Roma chương 1 câu 36, trước khi đưa lễ linh mục bao giờ nhắc cái tư tưởng này, nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu thì chúng ta mới tôn vinh Thiên Chúa. Hay là công vụ chương 5 câu 39, làm việc trong Thiên Chúa thì công việc ấy tồn tại, còn làm việc ngoài Thiên Chúa thì công việc ấy có thành công rồi cũng ra trong bụng. Cho nên hôm nay Chúa, chúng ta nghe Giêsu nói là ai ghét ánh sáng để tố giác họ trong sống trong tội lỗi, còn ai đến với Giêsu thì chứng minh công việc của họ làm trong Thiên Chúa là vậy. Đó là ơn cứu độ Chúa ban cho chúng ta qua hy tế của mình. Thứ ba là chúng ta nhớ người Do Thái khi bị đưa đẩy đến 30 đòn rồi đó, lòng đạo của họ thế nào? Đền thờ cũng có nữa, bị phá rồi, đi làm nô lệ mà. Thì lúc đó những người, nhiều người đã bỏ đạo, rồi Chúa chẳng thương mình, Chúa để cho dân ngoài nó bắt, nó phá đền thờ của mình. Như vậy Chúa đâu có bài gì đâu. Mình sang bên ngoại quốc thấy chùa chiền ở bên ngoại quốc cũng lớn lắm, chứ ở nhà mình cứ tưởng đền thờ lớn, nhưng mà ngoại quốc những người ta xây chùa miếu cũng lớn vậy. Như vậy chắc Chúa cũng chẳng ơn gì các tôn giáo khác đâu, cũng cả thần khác đâu. Mà nếu mà Chúa thương sao Chúa để cho mình khổ thế này, bỏ đạo luôn, không đạo nghĩa gì hết đó, không Chúa bà gì có, miễn là có ăn đấy, mất đức tin. Trừ một số người vẫn tin là tại vì mình không nghe lời Chúa cho nên bị đưa đẩy đến Babylon, thì lúc đó họ có sáng kiến là họ xây cái căn phòng đó giống như thế này này, cứ mỗi ngày thứ bảy họ tụ lại với nhau, họ tụ lại với nhau, họ cầu nguyện với Chúa, và lúc đó không còn sách nữa bởi vì đốt hết rồi. Thế thì những anh nào mà thuộc lòng những câu lời Chúa nào, người này đọc người kia đọc cho nhau nghe, đấy họ tỏ đức tin khi mà bị đưa đến Babylon ấy. Cứ ngày thứ bảy họ ngồi lại rồi ai đọc nhớ được câu lời Chúa nào đọc cho chúng mình đấy, rồi họ trong những câu họ đọc đấy thì chúng ta thấy đã cao này được nhắc lại đấy. Lệnh Chúa, lòng này Jerusalem ơi, lòng này nếu quên ngươi thì tay gầy đàn thành tê bại. Jerusalem tức là quê hương của họ. Lòng này nếu con, chúng con không thể quên quê hương của chúng con được, nếu chúng con ở ngoài quê hương chúng con thì chúng con không thể ca tụng Chúa được, xin Chúa cho chúng con trở về quê hương chúng con. Cái câu đáp lại chúng ta vừa đọc rồi. Jerusalem ơi, lòng này nếu quên ngươi thì tay gầy đàn thành tê bại. Đó, vì cái tâm tư của họ cầu nguyện và khao khát được trở về đất quê hương của mình để tôn thờ Thiên Chúa, để xây lại đền thờ, cho nên Chúa đã để cho một vua ngoại giáo là vua Kyrus, vua Ba Tư lại đánh tan cái đế quốc Babylon và giải phóng cho người Do Thái không còn nô lệ Babylon nữa. Vua Kyrus lại đưa dân Do Thái trở về quê hương, và vua Kyrus còn động viên người Do Thái và lấy cả tiền của ngân cố của Babylon, của Ba Tư để ủng hộ người Do Thái về xây lại đền thờ. Cái đền thờ mà Đức Giêsu đến tuần vừa rồi chúng ta thấy phải đánh đổi đó, cái đền thờ đó đó là sau Babylon vua ngoại giáo giúp cho người Do Thái trở về tái thiết đền thờ. Chúng thấy là chứ không dùng những người có đạo để mà xây đền thờ, mà chúng dùng vua ngoại giáo đấy. Như vậy cái hình ảnh đó chứng tỏ rằng ai ở trên đời này cũng có bàn tay Thiên Chúa nhúng vào. Đấy, kẻ vua người giáo có biết Chúa là ai đâu, Vậy mà Chúa lại dùng ông ấy để giải phóng cho dân Do Thái, dân của Chúa không còn nô lệ Babylon nữa. Bởi vì Chúa thấy cái dân này nó khao khát lời Chúa, nó cầu nguyện với Chúa, thì Chúa dùng cái vua ngoại giáo thoát, dùng cho người Do Thái thoát nô lệ về với hương xếp lên đền thờ đó. Thì đối với người Do Thái, họ vui mừng lắm trong cái ngày họ trở về, họ tái thiết đền thờ. Thì cái điều đó trong tin mừng hôm nay Chúa nói làm sao? Đáng lẽ hôm nay chúng ta phải vui mừng hơn người Do Thái. Ngài nói này, Thiên Chúa đã yêu thế gian nên nỗi ban con một của Ngài là chính Ngài đó, để ai tin vào con Ngài thì không phải chết. À, ngày xưa thì Chúa dùng vua Sirot, vua ngoại giáo, còn bây giờ Chúa dùng chính con của Chúa là Chúa Giêsu, thì chúng ta phải vui mừng hơn chứ, đúng không? Ai yêu thế gian, Thiên Chúa đã yêu thế gian để nỗi ban con một của Ngài cho chúng ta, để chúng ta được sống muôn đời. Đấy, quả vậy. Thì Chúa không sai con người đến trần gian để lên án thế gian này, nhưng để cho thế gian nhờ con của Ngài mà được cứu độ. Chúng ta thấy, để ý hai cái câu này, Chúa Giêsu nói là Chúa Cha không sai Chúa Cha sai con thế gian để đã ban con một Ngài, để ai tin vào con một Ngài thì không phải chết nhưng được sống. Rồi câu tiếp theo ở Gian chương 3 câu 17, Ngài nói Thiên Chúa sai con Ngài đến thế gian để không phải để lên án thế gian, mà để cho thế gian nhờ con của Ngài mà được cứu độ. Chúng ta biết các khoa học gia người ta có khả năng tạo nên những cái phi thuyền và đưa con người lên tới các hành tinh. Nhưng mà chúng ta biết cái trái đất này này, cái bầu khí quyển này, có oxy để cho người ta thở đó, nó không có dày lắm đâu, nó khoảng độ 60 cây số đấy, phải không? Ngoài 60 cây số là không có không khí để thở. Thế mà bây giờ một phi hành gia mà đi sang hành tinh khác thì vượt qua cái bầu khí quyển của trái đất rồi, làm sao mà sống? Chết thôi. Vì thế ông Frank Tâm, ông ấy có sáng kiến, ông ấy làm một cái áo cho phi hành gia mặc để khi ngồi trên phi thuyền như vậy rồi đi ra khỏi cái bầu khí quyển này tới hành tinh khác đấy, không bị chết. Thì cái trên cái chiếc áo đó cho phi hành gia mặc, ông ấy có hai cái túi đựng không khí. Cái túi thứ nhất ông ấy để là J316, cái túi thứ hai ông để là J317. Người ta hỏi là ông để J316 là gì, cái áo của phi hành gia mặc á, J317 là gì? Thì ông trả lời thế này, J316 là tin mừng Gioan chương 3 câu 16. Chúa Giêsu nói Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban con một của Ngài, ai tin vào con của Ngài thì không phải chết nhưng được sống muôn đời. Thì cái túi J316 dùng cho phi hành gia khi phi thuyền đang di chuyển trong không gian, thì cái túi này nó giữ cái phi hành gia, nó nuôi sống phi hành gia nó không chết. Còn J317 là cái túi thứ hai dành cho phi hành gia lúc đáp xuống một hành tinh thì đi bộ trên hành tinh được mà vẫn có khí thở không chết. Với J317 là ông ấy nói đó là lời Chúa Giêsu nói thế này này, Thiên Chúa sai con một người đến không phải đi đến thế gian nhưng mà thế gian nhờ con của Ngài mà được sống. Chúng ta thấy là một người tài năng có thể đưa con người lên tới hành tinh, vậy mà họ vẫn tin vào Chúa. Họ chia lên cái áo đó, họ để câu kinh thánh trên cái áo đó, và họ nghĩ là cái chiếc áo để có lời Chúa đó sẽ giữ cái người này đi vào không gian không phải chết mà được đi bách bộ trên hành tinh rồi trở về với Mẹ. Chúng ta thấy cái đức tin của người ta như vậy, người ta giỏi như vậy, vậy mà cái công việc của ta làm được, người ta dính chặt cái công việc ấy với lời Chúa. Tôi rất là phục đấy, những cái thằng dốt thì lại chối Thiên Chúa. Hội Khải Huyền chương 13 câu 1 đó là những ai không nhận biết Thiên Chúa bản chất là vụ. Thì đó thì quả thật chúng ta nhớ cái ngày mà Nga đưa cái phi thuyền lên không trung đầu tiên ấy, là ông gì này, ông ấy chưa ra khỏi cái quỹ đạo trái đất này mà ông bảo rằng ông mới đi khắp thế giới này chẳng thấy Chúa nào cả. Trời đất ơi, chưa ra khỏi trái đất này mà ông bảo tôi đi khắp thế nơi, thằng Mỹ nó lên tới cung trăng, nó lên tới hành tinh khác mà nó có tin Chúa. Còn ông cái ông vô thần Baraji ở Nga chưa đi tới đâu mà ông về mà ấy tôi đi khắp mọi nơi tôi chẳng thấy Chúa bảo đâu cả, ngu quá đâu ngu. Cho nên mình thấy một người khoa học gia giỏi như vậy với công việc họ làm, họ còn chân cậy vào Thiên Chúa, họ còn dính việc họ với lời Chúa, họ thành công. Thế người Mỹ đáp xuống hành tinh đầu tiên đấy, đáp xuống mặt trăng đầu tiên đấy. Mặc dù vào thời ấy thì cái việc mà lên không trung thì người Nga lên trước, nhưng mà thua Mỹ đi sau mà lại Mỹ đến mặt trăng đầu tiên. Tại vì Mỹ tin cái người mà đầu tiên bước xuống mặt trăng đó, thì một ông Tin Lành và một ông Công giáo, hai người đi. Khi ông bước xuống mặt trăng, cái ông Tin Lành ông ấy móc cái túi ra, có cái câu kinh thánh ông ghi sẵn ở trên cái bảng đó. Ông cắm trên mặt trăng, ông bảo tôi cắm cái lời thánh vị 18 đó, vũ trụ rồi biểu lộ vinh quang Thiên Chúa, ông ấy cắm vào trên mặt trăng. Đấy, người ta tin Chúa, người ta làm vậy đấy. Cái anh ấy bước xuống mặt trăng đầu tiên đó. Còn mỗi anh Công giáo thì anh có cái hộp bình thánh, anh ấy mở ra anh rước lấy lên trên mặt trăng rồi, mà còn đưa bình thánh đi mà rước lấy. Và mình ở nhà đấy là cách nhà thờ bao nhiêu đâu có chịu rước lấy đâu. Nó đi xa như vậy đó. Người ta còn cần Chúa, người ta đưa bình thánh đi, nên bước xuống này thấy người ta mở hộp ra ta rước lấy. Cái người họ tin Chúa như vậy. Còn cái anh vô thần thì bảo tôi đi khắp thế giới tôi chẳng thấy Chúa đâu cả, nó đi đâu. Đó, cho nên chúng ta thấy cái tâm hồn của cái người tin Chúa, họ làm cái công việc gì chúng ta phải thấy là nó thành công và rất là thán phục. Vậy thì hỏi rằng cái ông Frank Tâm ông ấy làm cái chiếc áo cho phi hành gia di chuyển trong không gian này thôi, mà ông còn cần hai cái túi G316, G37. Còn chúng ta thì chúng ta đang di chuyển, không phải đi vào một hành tinh nào, mà chúng ta đi di chuyển cuộc đời chúng ta. Có ai sống được ở trên trái đất này 100 năm không? Rồi sẽ bước sang một thế giới khác mà chúng ta tin đó là thiên đàng. Nè, thì tại sao bây giờ chúng ta không mang theo mình hai thiết bình dưỡng khí, một là lời Chúa, hai là thánh thể. Mỗi lần ta đi lễ thì chúng ta mang theo mình đó. Được rước lễ ta được nghe lời Chúa, thân được lễ ta mang theo mình, để mình cũng đang là di chuyển một ngày nào đó về một hành tinh khác, đó là nước trời. Tại sao chúng ta lại không cần? Cho nên nếu mà chúng ta sống cái niềm tin này đó, thì chúng ta được Chúa chúc lành, được đầy hạnh phúc. Như là bài đọc chúng ta vừa nghe, Thánh Phaolô đã viết thư cho giáo đoàn Ephesos bài đọc thứ hai đó, ở chương Ephesos chương 2 câu 7 đến câu 10, ông nói này: Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu đối với chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, để biểu lộ cho chúng ta thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Chúa Giêsu. Quá vậy, chính do ân sủng và lòng tin mà anh em đã được Chúa Kitô cứu độ. Đây không phải là do bởi công sức của anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa ban cho anh em. Không phải là công việc của anh em làm để không ai tự hào hãnh diện là mình làm việc tốt lành để mình được ơn, nhưng mà do Thiên Chúa ban ơn cho anh em. Anh em là tác phẩm của Thiên Chúa, anh em được Chúa dựng nên trong Đức Giêsu đó. Chúa muốn dựng nên chúng ta trong Chúa Giêsu để chúng ta được sống và thực hiện công trình tốt đẹp mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta từ trước. Đó là Phaolô nói về những con người gắn bó với Chúa Giêsu thì được tạo dựng lại trong Chúa Giêsu, trở thành một con người tuyệt hảo trong công trình tạo dựng của Ngài. Cho nên chúng ta cần phải có Chúa Giêsu, bởi vì ai trong chúng ta nếu chân thành khiêm tốn nhìn lại cuộc đời của mình, đầy dẫy tội lỗi, điều tốt mình làm cũng có đấy, nhưng mà tội lỗi cũng không thiếu đâu, thì chúng ta phải sám hối thôi, phải đến với Chúa thôi. Người ta kể chuyện rằng có lần Chúa báo trong cha sở là ngày mai ta sẽ đến thăm xứ của ngươi. Thế là cha sở mừng quá, thông báo cho toàn dân đến nhà thờ đi, chúng ta sẽ chào mừng chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Thì người ta đến chặn nhà thờ, thì Chúa xuất hiện trong nhà thờ. Chúa hỏi câu đầu tiên: ai quý trọng tiền bạc vàng bạc châu báu của cải đô la hơn ta à, thì ra khỏi nhà thờ. Rồi thứ nhất ấy mà phải kính mến Chúa trên hết mọi sự, nhưng mà ai mà quý vàng bạc châu báu đô la hơn ta thì ra khỏi nhà thờ. Thế là những người đeo vòng vàng với lại những người mặc áo đẹp, những người những đại gia đi ra khỏi thờ Chúa, bởi vì những người họ coi vàng bạc châu báu đô la hơn Chúa mà. Họ biết cho bảo ai mà coi những cái đó hơn ta thì đi ra khỏi giờ, không được trong này, thì những người đi ra. Đây là thứ nhất bị rồi. Thế là Chúa lại hỏi: ai kêu tên Chúa vô cớ, thế là điều thứ hai đó, ai kêu tên Chúa vô cớ thì đi ra khỏi giờ này. Thế là mấy cái bà sồn sồn bước ra, không còn đặt trong đó, hay kêu tên Chúa vô cớ cũng ra luôn. Rồi Chúa lại hỏi: ai hay bỏ lấy Chúa nhận và lấy chồng, đó là điều thứ ba đó. Thế là đám thanh niên nó kéo nhau đi, mới ra nó quán cà phê nó uống. Nó ngồi quán cà phê, nó không gồm cho người ta nữa. Nó không thích cái Chúa Nhật, cái Nhật lâu lắm, người giảng lâu. Thế ra ngoài quán cà phê ngồi tiếp chơi. Thế nó làm. Thế Chúa này hỏi, lần thứ 4, ai không thảo kính cha mẹ, ai không vâng lời ông bà, thì ra khỏi giờ. Thì còn đi kéo nhau ra đi hết. Bọn này là chống đối cha mẹ, không cái lời, kéo nhau ra hết. Lần thứ 4, Chúa hỏi điều lần thứ 5, ai phạm tội giết người thì ra khỏi giờ này. Thì thế là xì ke, rồi là những người vợ hai chồng ba giết nhau đó, rồi say xỉn kéo nhau ra khỏi giờ. Thế Chúa hỏi đến lần thứ 6, ai phạm tội dâm dục, lần thứ 6 chớ làm dâm dục, ai phạm tội này thì ra khỏi giờ. Thế là tất cả chuẩn hết, không có một người nào hết. Chồng nó có tôi. Chuẩn hết nó gọi là không ai dám đứng cắm giờ nữa. Đứa nào mà có nháy mắt là thiên đạo đó thì là ra khỏi đầu. Thấy con gái là cứ trợn mắt lên là cứ là thì ra khỏi đầu. Thì là kéo không còn một đứa nào hết. Chú thấy nó lái rồi. Chú quay lại cho hỏi. Chú buồn quá mà hỏi cha sở. Sao vậy? Sao ra hết vậy? Vậy này ông cha sở biết ông biết cả rồi. ông biết được tôi có nào rồi. Đúng là thế, mới hỏi đến lần thứ 6 thôi mà đã biết hết rồi. Biết rồi, chứ là hỏi đến thứ 7, thứ 8, thứ lần thì là bà nhà thì biết hết, không còn ai trong một thời nữa. Đấy, không phải đeo đó nhé. Đó, thế đúng là vậy. Nên có anh nào mà trong sạch trước mặt Chúa đâu, không anh nào trong sạch trước mặt Chúa cả. Có người bảo 10 đồ ăn tôi còn phạm nhiều hơn đấy, tưởng nó 10 nó cũng ít thương rồi. Thế thì chúng ta làm sao? Đấy, nó thật sự là chúng ta nghiêm túc mà khiêm tốn thì ai cũng thấy mình là cái có tội. Đấy. Cho nên biết mình tội lỗi thì đến với Chúa với tấm lòng sám hối và cầu nguyện như Thánh Phaolô gợi ý trong bài đọc thứ hai ở phần 2 Ê-phê-sô chương 2 câu 4 câu 6 ấy. Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, rất mực yêu thương chúng ta, nên dầu chúng ta có chết vì tội chúng ta đã phạm, Người cũng cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em đã được cứu độ, Người đã để cho chúng ta được sống lại cùng ngự trị với Chúa Kitô trên cõi trời cao. Amen.